SBS Việt ngữ.
Bác sĩ Beth O'Connor đã chứng kiến tận mắt những ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần của những người bị nhốt trong các trại giam giữ ở bên ngoài nước Úc. Bà là bác sĩ tâm lý làm việc cho tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF, ở trên đảo Nauru trong vòng 11 tháng và chỉ rời khỏi đây vào hồi tháng 9 năm ngoái.
Chúng tôi cố gắng chữa trị cho mọi người theo khả năng tốt nhất mà chúng tôi có trên đảo. Như tôi đã nói, dù sử dụng cả hai phương pháp về thuốc lẫn trị liệu tâm lý, thì chỉ có 11% những người được điều trị là có biểu hiện hồi phục.
MSF chữa trị cho 208 người tị nạn và người tầm trú trên đảo Nauru. Họ nói rằng trong số đó, có hơn một nửa những người ở trên đảo đã bị chứng trầm cảm. Với mức độ từ trung bình đến rất nặng, 1/4 là bị chứng lo lắng và 18% thì được chẩn đoán là bị chứng căng thẳng, lo âu hậu khủng hoảng. Dữ liệu của MSF cho thấy 60% bệnh nhân có ý định tự tử và 30% trong số họ đã từng có hành động tự tử. Những chia sẻ của bác sĩ O'Connor được củng cố từ một loạt những hồ sơ mới đây mà SBS World News đã nắm giữ. Theo các tài liệu mà SBS có được nhờ vận dụng luật tự do thông tin, thì cho thấy mức độ phải sử dụng thuốc kê toa để điều trị cho các bệnh nhân trên đảo Nauru đáng lo ngại. Các bệnh nhân được kê toa điều trị bởi các bác sĩ trong tổ chức MSF và bởi các nhân viên y tế của tổ chức y bác sĩ làm việc theo hợp đồng thuộc Công ty Dịch vụ Sức khỏe và Y tế Quốc tế, gọi tắt là IHMS, tức là International Health and Medical Services. Bộ hồ sơ gồm 161 trang, ghi lại những hoạt động khám chữa bệnh từ tháng Giêng đến tháng 11 năm ngoái. Phần lớn thuốc kê toa cho bệnh nhân là loại thuốc chống trầm cảm như là sertraline, metrazapine, luoxetine và thuốc an thần như là arapirazole, olanzapine. Và trong suốt thời gian 10 tháng, có hơn 10.000 liều lượng thuốc được kê toa cho các bệnh nhân ở trên Nauru. Vào thời điểm tháng 9 năm ngoái, thì Bộ Nội vụ Úc, tức Department of Home and Affairs, nói rằng có 163 người tầm trú và tị nạn bị nhốt ở trên đảo. Tiến sĩ Kim Jenkins, chủ tịch của trường tâm lý tâm thần Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, là một trong các chuyên gia đã giúp SBS rà soát danh sách thuốc điều trị phát cho bệnh nhân Nauru.
Oh, my first reaction was, oh gosh, what a long list. And then on a second,
ý nghĩ đầu tiên của tôi là, ôi trời ơi, sao mà cái danh sách nó dài đến vậy? Rồi khi nhìn kỹ thì phần lớn các thuốc trong danh sách là thuốc an thần hay thuốc chống trầm cảm. Liều lượng của chúng thì ít hơn một chút so với liều mà chúng tôi dùng điều trị bệnh nhân thần kinh tâm thần. Vì vậy tôi nghĩ rằng những thuốc này đã được kê toa để dùng cho các mục đích chống lo lắng.
Tiến sĩ Tony Batoni của Hiệp hội Y khoa Úc cũng là một trong những chuyên gia mà SBS nhờ đến để kiểm tra danh sách thuốc dùng cho bệnh nhân trên trại.
Phần lớn số thuốc được kê toa là dùng để chống trầm cảm. Cũng không ngạc nhiên khi đa số những người trên đảo là người trốn chạy để rồi thấy mình trong một hoàn cảnh chẳng lấy làm gì đáng mong ước như tình trạng trên đảo. Số lượng thuốc an thần được kê toa nhiều một cách rất đáng lo ngại.
Bộ Nội vụ Úc, Department of Home and Affairs, nói SBS như sau.
Mental health care on Nauru was provided by a team of professionals including general practitioners, mental health nurses, psychologists.
Sức khỏe tâm thần trên đảo Nauru được một nhóm những người chuyên nghiệp chăm sóc, bao gồm các bác sĩ gia đình, các y tá về tâm thần, bác sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn, tất cả đều có mặt sẵn sàng trên đảo. Vào thời điểm ngày 11 tháng Giêng năm 2019, hợp đồng ký với các công ty dịch vụ sức khỏe và y tế quốc tế IHMS thì có 58 chuyên viên y tế chuyên nghiệp, bao gồm 27 chuyên viên về bác sĩ tâm thần, làm việc trên đảo.
Công ty dịch vụ sức khỏe và y tế quốc tế IHMS đã từ chối đưa ra lời nhận xét về các vấn đề này. Thượng nghị sĩ độc lập Karen Fels vào năm ngoái đã giới thiệu dự thảo luật lên Quốc hội nhằm có thể khẩn cấp đưa người tị nạn nào có sức khỏe không tốt mà đang bị nhốt ở trên đảo có thể được vào Úc. Dự thảo này dự định sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào kỳ họp Quốc hội vào tháng 2 này.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.